minh an tâm thiền để ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư và thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp cho phật thiền thiên thiên thần thiền thiền đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian nghiệp an tâm thượng nghĩ là tâm chứng nhất tâm đành để chánh pháp đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhất lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường một kinh Phật học cơ bản. Kinh Phúng Tụng số 33 tiếp theo lại năm căn khác sẽ do Đại Đức Pháp Tín diễn giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính khen sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 13 tháng giêng năm 2000, dạ con xin lỗi, ngày 11 tháng giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ hôm nay là ngày 11 tháng giêng năm 2013, nhằm ngày 30 tháng 11 năm Nhâm Thìn là ngày tu bát quan trai giới. Vậy quý vị nè, quý Phật tử nào muốn thọ giới xin chuẩn bị, và kính mời Thích Huệ Ngọc hai thay mặt Phật tử lên xin giới. Xin mời Thích Huệ Ngọc hai ạ.
Dạ, sa thú lần thầy, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Quý Thầy, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác đặt xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Ức ca sa ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phante tisarane nasa aatang yasaman na yatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng và chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bồ Tát Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Đệ tử thành kính vật lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đảnh chất biến chi. Đệ tử thành kính vật lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đảnh chất biến chi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đảnh chánh viên thị.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
sằng khăng sa ra năng gai cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Sằng khăng sa ra năng gai cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Đủ tị giam y bụt đăng sa ra năng gai cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banatipata virmani sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnādana veramani sikkhāpadang sammādiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacārīyā veramani sikkhāpadang sammādiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya veramani sikkhāpadang sammādiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musāvādā veramani sikkhāpadang sammādiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami Raya Machata Ma Dathana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame shayama chappama dathana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika lakfu chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lakfu chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natchagi tatva di tawisu kadasa nama la ganta wile panatar na manda na wipu sanatana veramani sikha padang samadhiyami.
Cha di ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi fu sa na tha na we ra ma ni si ka pa dang sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Itmang attang jasamman nagatang puttappang nyatang upposatthang itmang charatin itmang chativasan samma deva abhilakittum samma diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Upposatha sila vasena iman charatin iman chadi vasan satukang gatwa apamade na samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh phụng hành nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên gì vui.
Amaphante. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ca tinh yan thị si lê na phu ca sam pa na si lê na phu di pu tinh yan thị tas ma si lang vi so tha ye Người giữ giới hằng được phú túc, mang chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do việc hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niệm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sapa Mangalang Rakantu Sapa Devata Sapa Putanu Pavena Sadasuti Puantu Te Votu Sapa Mangalang Rakantu Sapa Devata Sapa Dhammanu Pavena Sadasuti Puantu Te Votu Sapa Mangalang Rakantu Sapa Devata Sapa Sankhanu Pavena Sadasuti Puantu Te Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thú lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, gặp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi đã thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bát giới cho chúng con. Là kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Bài học hôm nay: Kinh Phúng Tụng Năm Pháp. Lại năm căn khác, năm pháp. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh. vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho kim thiên và loài người. Lại năm căn khác: lạc căn, khổ căn, nghĩ căn, ưu căn và trả căn. Này các thiền giả, năm pháp này được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán kính nặng sát. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch liệt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Bụt Tha Dạ. Kính đại lễ chư công đức Phật giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày nay trong cái ngôn ngữ của người Việt Nam, chúng ta thường quen với cái câu gọi là cảm tính. Ví dụ như người đó làm việc vì cảm tính, tức là chúng ta nói về một người làm việc do cái vui buồn của mình hơn là dựa trên lý trí. Thật sự mà nói thì trường hợp đó chúng ta có thể tạm nói như vậy. Ở trên thực tế thì đa phần chúng ta khi mà làm việc gì đều ý cứ trên cái cảm thọ của chúng ta hết. Cảm thọ nó là một cái thước đo, nó là một sự chỉ đạo đối với cái gì nên hay không nên. Chúng ta mua cái gì đó thường do cảm giác chúng ta hân hoan thích với nó. Chúng ta làm một việc gì đó cho ý muốn của chúng ta, nhất là ở trong một thế giới tự do. Năm cảm thọ: lạc, khổ, thị, ưu và xả là năm cảm thọ mang tính cơ sở cho tất cả những cái quyết định hành xử của chúng ta. Từ thọ nhìn cho ái, chúng ta nói từ thọ chúng ta có cái thái độ đối với cuộc sống là thích hay không thích, và thọ và ái duyên cho thủ, từ đó dẫn đến một sự cố chấp nhiều hơn. Chúng ta hãy nghe pháp thoại về năm cái cảm thọ này qua bài giảng của Đại Đức Pháp Tính, sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Chư Đức kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Sa thu con kính kiến thượng tọa nhất lắm. Nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa nhất lắm, đại đức Phật Tăng, đại đức Ca Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, sa thú, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Kính thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta sẽ học tiếp ở trong cái bài kinh Khấn Tụng nói về năm cái căn khác. Có nghĩa là nói về là căn, rồi khổ căn, rồi hỷ căn, rồi u căn, xả căn. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng ở trong cái bản kinh này đó thì dùng chữ căn, nhưng mà đối với một vài bản kinh khác đó, thì ở ngay chỗ chữ Indriya dùng cái chữ quyền. Thường thường mình thấy rằng dùng cái chữ quyền chúng ta dễ hiểu hơn, thí dụ như quý vị thấy rằng quyền ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái có cái chức năng để cai quản, có cái chức năng để cai quản các pháp đồng sanh. Hoặc là thí dụ như chúng ta ở trong thí dụ như là một trong cái tập thể nào đó, một cái phòng nào đó, chúng ta có quyền điều hành, hoặc là chúng ta có quyền cai quản những cái công việc ở đó. Vậy thì ở cái bài học ngày hôm nay chúng ta có lạc quyền, khổ quyền, thủy quyền, u quyền và xã quyền. Có nghĩa hoặc là đến cũng là những cái cảm thọ đó. Được nói đến những cái cảm thọ, nhưng mà ở đây thì đề cập đến cái gì quý vị? Đề cập đến những cái chi hoặc là những cái pháp nào mà nó làm cho chúng ta có những cái cảm thọ đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là có nghĩa là ở trong cái trường hợp này, trong cái bài học ngày hôm nay đó, mình sẽ tìm hiểu coi cái gì mà nó cho mình được cái cảm giác đó. Cái gì mà nó cho mình được cái cảm giác đó. Thì quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng tại sao Phật học có những cái từ nó khó quá, có những cái từ nó khó quá, hoặc là hình như là thấy nó xa giờ, nó xa vời với cuộc sống. Nhưng mà chính quý vị, thật sự cái điều này nó không có xa vời, nó không có xa với cuộc sống của mình. Nó phải nói rằng là nó luôn luôn ở trong đời sống của chúng ta, nó luôn luôn xảy ra ở trong đời sống của mình. Điển hình như là ở đâu quý vị? Đối với thân và tâm của chúng ta, thân và tâm của chúng ta, quý vị thấy rằng nó có những cái cảm thọ liên tục. Nó có những cái cảm thọ liên tục. Bây giờ quý vị thấy rằng một luồng gió đi ngang thì chúng ta thấy mát, chúng ta thấy dễ chịu. Nhưng mà chúng ta đứng ngoài sau một cái chiếc máy gì đó thì cái hơi nóng nó dội ra, thì chúng ta thấy rằng lúc đó chúng ta có một cái cảm thọ nó khác, nó không có thích hợp. Vậy thì đó là cái gì quý vị? Đó là cũng là lạc quyền hoặc là khổ quyền. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay trước tiên nói về lạc quyền xuất kinh đời lý dân lạc quyền ở đây. Vậy thì lạc quyền ở đây là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những cái sự cai quản, những cái pháp gì mà nó làm cho thân tâm của chúng ta được an lạc. Cái chữ lạc ở đây khi nào mà chúng ta được lạc, khi nào mà thân của chúng ta đó hưởng cảnh một cách thoải mái, hoặc chúng ta hưởng cảnh một cách mà nó sảng khoái, thì như vậy được gọi là lạc. Vậy thì cái lạc quyền ở đây là cái pháp nào mà nó cai quản, nó làm cho chúng ta trong thời gian đó chúng ta có cái cảm thọ lạc, trong cái thời gian đó chúng ta có cái cảm thọ lạc, chúng ta có cái sự sảng khoái ở thân của mình, thì như vậy là do đâu mà chúng ta có cảm thọ đó quý vị? Là chính do lạc quyền này, chính do cái lạc quyền này nó làm cho thân của chúng ta được cái sự thoải mái, hoặc là được cái sự sảng khoái ở trong khi đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình ngồi dưới một cái ngọn gió, hoặc là mình ngồi ở trong một cái phòng lạnh, hoặc là mình có được một cái không khí nó thoáng mát, vân vân, nó làm cho thân của mình dễ chịu. Thành ra như trong cái lúc mà thân của chúng ta dễ chịu, hoặc là chúng ta được cái sự sảng khoái, thì đó là lúc đó là gọi là thọ lạc. Mà những cái gì mà nó làm cho chúng ta sảng khoái được cái cảm nhận như vậy là do cái chức năng của cái gì? Do cái chức năng của quyền này, hay nói một cách đầy đủ nó là lạc quyền. Vậy thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với những cái cảm thọ này nó có liên quan với đời sống mình không? Thì kính thưa quý vị, dù cho chúng ta ở trong cái cuộc tu hay là cái cuộc làm việc, thì cái lạc này nó vẫn liên quan rất là mật thiết đối với đời sống của chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái thân của mình mà nó không có những cái cảm giác thọ lạc thì sao? Thì mình rất là chậm chạp, hoặc là mình rất là khó chịu, hoặc là mình rất là uể oải. Còn nếu mà thân của chúng ta mà được thọ lạc thì chúng ta sẽ sao quý vị? Chúng ta sẽ làm việc một cách nó mau lẹ, hoặc là chúng ta làm việc một cách nó hăng hái. Thường thường quý vị thấy rằng thí dụ như mình có nhiều người ta đi tu những cái pháp môn, thí dụ như là những cái pháp môn người ta làm khổ hạnh đi, người ta nghĩ rằng là đối với cái sự tu tập á, là miễn sao mình lo tu thôi, nhưng mà quần áo hoặc là người hoặc là đầu tóc vân vân, nó không ra những cái chi phần này mà chúng ta không có sạch sẽ đó, thì nó không có làm cho thân của chúng ta an lạc được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như là một cái người mà muốn cho cái trí tuệ của mình nó phát sanh, hoặc là thân tâm mình được an lạc đó, thì chúng ta phải có gì quý vị? Thân đồ chỗ ở sạch sẽ, phòng ốc của chúng ta cũng gọn gàng, rồi đối với nội hoặc ngoại thân của chúng ta cũng phải được gọn gàng, có nghĩa là cũng được sạch sẽ quý vị. Có nghĩa là đối với những cái cảm thọ lạc nó kích thích hoặc là nó kích động là đến tâm của chúng ta rất là nhiều. Còn nếu mà như mà chúng ta thấy rằng khi mà mình mặc một cái bộ đồ đi, nó không có sạch sẽ, hoặc là đối với một người làm việc đi, có cái ví dụ như là tay hoặc là chân mình móng nó dài vân vân, nó sẽ làm sao gì, nó sẽ làm cho thân tâm của mình rất là khó chịu. Chính vì vậy mà đối với công việc chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có cái thân an lạc, có nghĩa là nói về cái lạc quyền này. Cũng vậy, đối với cái cuộc tu này cũng vậy quý vị. Nếu mà một người mà không có thân an lạc rất là khó tu tập. Rất là khó tu tập. Quý vị có nhớ rằng là ở trong Kinh Pháp Cú có ghi lại một cái câu chuyện nói về một cái anh nông dân đó đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà trong cái lúc đến thì sao quý vị? Ảnh rất là đói bụng. Ảnh rất là đói bụng. Quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật biết cái người này cái thân họ không có được thọ lạc, thành ra thuyết pháp cho họ nghe họ không có hiểu, thuyết pháp cho họ nghe họ không có hiểu, thành ra Đức Phật mới hỏi, Đức Phật mới hỏi những cái người Phật tử, cái thức ăn của cái buổi chay tăng hồi trưa còn hay không, thì những người Phật tử này mới trả lời là bạch Đức Thế Tôn còn, thành ra Đức Phật kêu đem những cái thức ăn ra cho cái anh nông dân này anh ăn, anh ăn no rồi, thì lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho anh ta nghe. Chính như vậy mà anh mới lãnh hội được cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái câu Phật ngôn nói là đói là bệnh tối trọng, đói là bệnh tối trọng. Có nhiều người thì người ta khi mà người ta nghe những cái điều này thì người ta chắc quá, còn có nhiều người người ta nghe những cái điều này người ta lại coi thường quá. Tại sao vậy? Tại vì có những người người ta cứ nghĩ rằng cái gì cũng vậy, có thật là mới dựt được đạo. Cái này chúng ta đi một cái đường hướng nó quá thiên lệch. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái chỗ cứ bày ra cái tiệc này cái tiệc kia, hoặc là quý vị thấy rằng có những cái lúc mà ở trên thế giới hoặc là ở trong cái đời sống này nó xảy ra cái gì, có những vị quý vị biết không, chúng tôi cứ nghe những cái người đó người ta kêu cúng, cứ cúng. Có nhiều khi chúng tôi thiết nghĩ chắc có lẽ rằng là những cái người này do người ta ít được ăn, những cái mâm cổ, mâm cao cổ này, thành ra người ta rất là thích cái danh từ mà gọi là cúng. Rồi nếu mà ai mà nói đến thì người ta nói rằng là có thực mới giựt được đạo. Cái điều này nó không phải. Hoặc là có nhiều người thì người ta quá xem thường cái chuyện này. Người ta nói là ví dụ như là đói vẫn tu được, chứ có gì đâu mà không có tu tập được, hoặc là đói cũng cũng làm việc cũng được. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái một người mà ví dụ như một người ở đời cũng vậy, khi mà mình có những người làm, mình là một người gia chủ có những người làm, thì mình cũng biết chăm sóc cái bao tử của cái người làm của mình. Chính vì vậy người ta mới có sức khỏe, người ta mới làm việc cho mình được. Hoặc là ở trong cái cuộc tu thì quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà chúng tôi vừa kể cái chuyện về cái anh nông dân thì quý vị thấy rằng cái đó là tại sao mà Đức Phật kêu như vậy. Tại vì Đức Phật là một cái vị mà phải nói cũng liên quan đến cái chữ Indriya, có nghĩa là Đức Phật ngài cũng là một cái vị chúa tể. Ngài ai là cái người mà thấy rõ những cái quyền này nhất quý vị? Đó chính là Đức Phật. Đức Phật đã thấy rõ những cái quyền này. Chỉ có Đức Phật thấy rõ rồi ngài mới đem ra ngài thuyết giảng dạy cho những cái chúng sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói về Đức Phật mà thấy rõ có nghĩa là sao quý vị? Đối với chúng ta thì chúng ta đâu có biết là mình tính quyền mình mạnh hay là tấn quyền mình mạnh, hay là tệ quyền của mình mạnh. Mình đối với tất cả chúng ta những điều này chúng ta không biết được. Chỉ có ai quý vị? Chỉ có bậc đạo sư của chúng ta thôi. Ngài biết như sao? Ngài biết cái người này siêng năng, cái người này mạnh về cái sự tinh tấn, còn cái vị này là cái sự tinh tấn mà yếu nhưng mà có trí tuệ. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ đón một cách bình thường thôi. Thành ra đó, ở đây quý vị thấy rằng chúng tôi nói về cái lạc quyền này là một cái điều nó rất là liên quan mật thiết với cái đời sống tu tập của mình. Nếu mà cái cơ thể của mình mà nó không có được cái lạc quyền này, có nghĩa là nó không có được cái trạng thái sảng khoái, thì chúng ta rất là khó làm việc, hoặc là chúng ta rất là khó tu tập. Vậy thì nếu mà một người mà muốn có cái lạc quyền này thì chúng ta phải, nếu mà nói về mà cái phần thô, có nghĩa là những cái phần bên ngoài, chúng ta phải có thân đồ chỗ ở nó sạch sẽ, hoặc là chúng ta phải biết giữ tránh né những cái thời tiết, hoặc là chúng ta phải biết giữ mình một cách cẩn thận. Vì sao vậy? Vì thân tâm của chúng ta đó, mà không có cái thân của chúng ta đó, mà không có bị trầy xước, không có bị cái này cái kia, thì chúng ta mới đem đến cái sự an lạc của thân. Thành chính cái điều này chúng ta thấy rằng muốn có lạc quyền là chúng ta phải biết tu tập, hoặc là chúng ta phải biết giữ mình. Những cái chỗ nào mà nó nguy hiểm, hoặc là những cái điều gì đó nó nguy hiểm, chúng ta không nên tiếp cận vào những cái điều đó. Vậy thì lạc quyền này là nói đến cái gì quý vị? Khi mà cái thân của chúng ta được cái sự an lạc. Nếu mà nói đến cái thân mình được an lạc á, thì quý vị thấy rằng á, ví dụ như là chúng ta ở trong một cái chỗ nào đó, cái thời tiết nó thích hợp, hoặc là chúng ta có những cái vật thực nó thích hợp, vân vân, thì lúc đó nó sẽ dễ dàng tạo cho chúng ta được cái thân an lạc. Cái thân an lạc ở đây thì nó cũng đồng nghĩa với cái lạc quyền này. Hoặc là trong những cái lúc nào mà chúng ta nhận lấy hoặc là chúng ta được hưởng những cái sự an lạc của thân, khi chúng ta ngồi một chỗ nó im, hoặc là chúng ta ở trong một cái không gian nào đó mà nó có cái thời tiết là nó thích hợp, thì đó là cái thân của chúng ta được cái sự an lạc, hay là chúng ta là thọ lạc, hoặc là chúng ta là đang nói về cái lạc quyền xuất hiện từ lý giác. Kế tiếp thì nói về liên quan tới cái đến cái khổ quyền. Cái khổ quyền thì thường thường quý vị thấy rằng nó cái khổ quyền này thì nó như thế nào quý vị? Nó sẽ đối lập lại, nó đối lập lại với cái gì? Với cái lạc quyền. Vậy thì đối với lạc quyền hồi nãy là khi nào mà chúng ta cảm nhận, khi nào mà chúng ta cảm nhận được cái sự mà an lạc hoặc là cái sự sảng khoái của thân, thì đó gọi là lạc quyền. Vậy thì cái khổ quyền ở đây bây giờ nó đối lập lại. Vậy thì chúng ta có một cái định nghĩa như nào? Khi nào mà chúng ta cảm nhận cái sự khó chịu của thân, cái sự khó chịu của thân, vậy thì lúc đó được gọi là cái gì quý vị? Được gọi là khổ quyền. Mà trong cái thời gian mà chúng ta nhận lãnh cái sự khó chịu đó thì đó là do cái gì quý vị? Do cái pháp quyền này nè, nó cai quản, nó làm cho những cái gì mà đồng sanh ở trong đó, mà để mà nó hứng chịu những cái sự khó chịu, những cái sự khổ đó, thì cái đó được gọi là khổ quyền. Quý vị thấy rằng đối với vậy, như hồi nãy chúng tôi đã nói, những cái điều này nó xảy ra ở trong cái đời sống mình rất nhiều, nó cứ quanh đi quanh lại, nó cứ quanh đi quanh lại. Đối với những cái này, có khi thân của chúng ta nó dễ chịu thì thân của chúng ta khó chịu. Ví dụ như quý vị thấy rằng trời mà những cái lúc mà thời tiết nó thật khó chịu, hoặc là đối với cái cơ thể của chúng ta nó, có khi là chúng ta bị cái thức ăn nó hoàn hành, chúng ta cũng bị cái sự khó chịu. Hoặc là đối với những người mà người ta già, người ta lớn tuổi á, quý vị thấy không, người ta nhức gân, nhức xương, nhức đủ thứ hết á, thì đó là cái lúc đó là khó chịu của thân. Vậy thì khó chịu của thân đó là nói về cái gì quý vị? Nói về cái khổ quyền. Cái khổ quyền nó sẽ làm cho chúng ta có những cái trạng thái của cái thọ. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì vậy thì đối với cái khổ này, cái khổ quyền hoặc là cái thọ khổ nó xảy ra ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nó tùy mức độ quý vị, nó tùy mức độ. Quý vị thấy rằng ví dụ như những cái khổ bình thường, chúng ta bị mỏi lưng, hoặc là chúng ta bị mỏi chân, hoặc là chúng ta bị mỏi gân ở trên cơ thể của chúng ta, thì những cái điều này có những cái nó khổ quá, nó đau quá thì chúng ta chịu không nổi. Nhưng mà có những cái nó đau bình thường thì chúng ta cũng dùng cái cách này, dùng cái cách kia chúng ta vượt qua. Nhưng mà nếu mà thật sự ra mà cái khổ quyền này nó mà phát triển mạnh quá đó, thì nó làm cho chúng ta rất là khó. Quý vị thấy rằng ở trong kinh, ở trong thời của Đức Phật còn đại tiền, quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng các vị tỳ khưu khi mà bệnh, có những vị bị một cái thọ khổ nó khủng khiếp. một cái cảm thọ khổ nó rất là khủng khiếp do cái bệnh nó phát sinh. Cái điều này thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái vị tỳ khu mà tên là Tiết Xóa đó, vị tỳ khu đó bị cái bệnh đó nó do cái nghiệp. Cái nghiệp nó sanh lên nó làm cho cái vị này bị mới đầu bị những cái chứng cái chứng bệnh là những cái mục những cái mục nó ngứa rồi lâu dần nó sưng nó phồng nó nở bự lên rồi dần dần rồi nó bể ra rồi nó lở lét da rồi thành ra đó vị đó càng ngày càng bị những cái mục đó nó hoành hành. Còn đối với ở trong xương của vị đó thì nó bị mục từ từ và nó gãy từng khúc từng khúc. Mới ban đầu thì các vị tỳ khu các vị sa di cũng chăm sóc một cách cẩn thận nhưng mà dần dần cái bệnh nó càng ngày nó càng nặng, bệnh nó càng ngày nó càng phát triển, thành ra giết rồi ai cũng bỏ đi hết. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn cùng với ngài Ananda đã đi đến để mà chăm sóc cái vị đó. Thì chính cái chỗ đó quý vị thấy rằng khi mà bị khổ như vậy thì tu tập không được, đau quá chịu đau không nổi nữa, làm sao mà tu được. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã đi đến, ngài đã dùng cái khăn để mà nhúng với nước nóng, rồi sau đó ngài đã lao lên cái người của vị đó, đến khi mà vị đó nó bớt đi cái sự đau đớn đó rồi, rồi y áo đồ được giặt rồi phơ khô sạch sẽ, rồi mới cho cái vị đó mặc lại, rồi lúc đó Đức Phật mới thuyết pháp một thời pháp thoại, vị đó nghe và nhàm chán cái xác thân này, cuối cùng chứng đắc được đạo quả A La Hán và viên tịch Niết Bàn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với những cái điều mà chúng ta học về lạc quyền hoặc là khổ quyền, nó rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta, từ người tu cho đến người đời. Đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta bị những cái sự khổ này quá, khổ về cái thân này quá, chúng ta cũng không làm việc được. Mà nếu mà trong cái cuộc sống cứ bị đau nhức hoài, chúng ta cũng tu không được. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ này nó rất là liên quan mật thiết với cái đời sống của mình. Và hơn nữa đó, thì những cái cảm thọ này nè, quý vị thấy rằng nó sẽ sanh rồi diệt. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những lúc sáng chúng ta dậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái khí hậu nó còn trong lành hoặc là nó còn mát mẻ, thành ra chúng ta thấy có cái thân nó dễ chịu. Nhưng mà đến trưa nóng thì chúng ta lại bị sức chạm của cái sức nóng đó, thành ra chúng ta bị ngứa ngáy hoặc là chúng ta bị khó chịu. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói về cái này để chi, quý vị, là nói về những cái điều này để là cho chúng ta biết được dù cho nó cái cảm thọ gì đó nhưng mà nó cũng mang một cái tính chất vô thường, nó có sanh rồi nó có diệt, không bao giờ mà một cái thọ lạc mà nó tồn tại hoài, hoặc là không bao giờ mà một cái thọ khổ mà nó tồn tại hoài. Chỉ có những cái chúng sanh mà ở trong địa ngục á, thì quý vị thấy rằng những cái sự thọ khổ thống thiết, những cái sự thọ khổ á, nó gai gắt mà nó được kéo dài từ đời sống này cho đến đời sống khác. Còn đối với cổ nhân loại của chúng ta nhìn đi hoặc là chúng ta xét lại thì chúng ta thấy rằng nó có khổ có lạc, nó có khổ có lạc. Chính vì vậy mà nó làm cho chúng ta càng ngày, nếu mà ai mà có cái sự suy tư, ai mà có cái sự suy nghiệm thì càng ngày chúng ta càng thấy rõ cái sự vô thường. Vậy thì đối với thọ lạc là cái cảm khi mà thân của chúng ta cảm nhận được cái sự sảng khoái, cái sự dễ chịu. Còn đối với thọ khổ là trong cái lúc đó thân của chúng ta là bị hứng chịu những cái trạng thái khó chịu, những cái trạng thái mà mình cảm thấy mình bức xúc, thì như vậy gọi là khổ quyền. Như vậy được gọi là khổ quyền, quý vị. Quý vị nghe có liên tục hay không? Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với lạc quyền và khổ quyền này, nó chỉ cho cái gì, quý vị? Nó chỉ cho thân của chúng ta, nó chỉ cho những cái lúc mà thân của chúng ta được nhận lãnh những cái cảnh gì đó an lạc hay là cái dễ chịu hay là cái sự khó chịu. Thành ra ở trong A Di Đàm nói về lạc quyền, cái chi pháp của nó là thân thức thọ lạc. Còn nếu mà nói về khổ quyền thì cái chi pháp của nó là thân thức thọ khổ. Thân thức thọ khổ. Kế tiếp ở trong cái bài này đề cập đến cái hỷ quyền. Hỷ quyền thì thường thường chúng ta thấy rằng nói về cái gì, quý vị? Nói về tâm của chúng ta. Nói về tâm của chúng ta, có nghĩa là đây là nói về một cái trạng thái tâm của chúng ta vui mừng, tâm của chúng ta có cái sự mà hân hoan, hoặc là tâm của chúng ta có cái sự vui thích. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nghe một cái người thân nào đó của mình ở xa sắp sửa về, thì lúc đó mình có cái sự hoan hỷ. Hoặc là chúng ta nghe, thí dụ như là mình nghe mình có một cái người bạn, người ta làm phước, hoặc là người ta sống một cái cuộc đời nó chân thật này kia vân vân, thì mình nghe đến như vậy thì tâm của mình nó có cái sự hoan hỷ. Thì chính cái lúc đó được gọi là trong cái khoảng thời gian mà mình được cái sự hoan hỷ đó, thì được gọi là hỷ quyền Somanassat, có nghĩa là có cái cũng như là mình nghe cái điều đó, mình có cái tâm hoan hỷ. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, đối với á, cái hỷ này á, cái hỷ quyền này á, nó cũng có nhiều cái tính chất nha quý vị. Thí dụ như đối với quý vị nghe rằng là thí dụ như quý vị ở một cái nơi phương xa nào đó, quý vị nghe con của mình năm nay đã thi đậu đại học vân vân, thì tâm của mình quý vị với một cái thiện tâm. Còn thí dụ như quý vị thấy rằng có cái điều đó người ta cũng quan hỷ, nhưng mà trong cái trường hợp đó đó là hỷ gì, hỷ tham, hỷ tham. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong nói về cái hỷ quyền này đó, thì nói về một cái trạng thái của tâm, mà trạng thái của tâm thì chúng ta đã biết rồi, có khi là nó thuộc về bất thiện, nhưng mà có khi nó sẽ thuộc về thiện. Nhưng mà một cái điều này nữa, vậy thì chúng ta thấy rằng một ví dụ như có những cái người người ta nghe đến ai mà tạo những cái thiện pháp là người ta xa thú, người ta quan hỷ, thì như vậy thì đối với cái hỷ quyền mà nó thuộc về mà thiện thì chúng ta đã hiểu, hoặc là chúng ta đã biết rồi. Vậy thì trong những cái trường hợp nào mà được gọi mà cái hỷ quyền mà nó thuộc về bất thiện, quý vị, trong cái trường hợp nào, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta coi những cái phim mà những cái trận đánh mà nó đổ máu, hoặc là nó có khói lửa vân vân, nó có những cái gì mà nó gọi là khủng khiếp, thì lúc đó người ta lại thích thú ở trong đó, người ta thích thú ở trong cái cảnh đó. Vậy thì trong những cái trường hợp này, nó là hỷ mà nó thuộc về hỷ bất thiện, cái tâm mà thọ hỷ mà nó thuộc về hỷ bất thiện. Thành ra đó, hoặc là có những người người ta thích thú trong những cái cuộc chơi trị lạc thâu đêm suốt sáng, thì những cái điều đó thật sự ra cái tâm nó có quan hỷ không, có quan hỷ quý vị, nó có cái sự vui thích ở trong đó, mình mới thức được thâu đêm suốt sáng. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người á, người ta không có làm gì hết, người ta chỉ nằm nghe nhiều bản nhạc trong một đêm đó, với một cái tâm du dương, với một cái sự mê thích êm dịu như vậy, thì trong những cái trường hợp đó cũng gọi là cái tâm hỷ, cái hỷ quyền. Trong cái thời gian mà chúng ta được du dương, cái sự vui thích đó thì là do hỷ quyền này, nó cai quản, nó làm cho những cái pháp đó phát sanh lên để mà hưởng cái cảnh đó. Nhưng mà trong những cái lúc đó là chúng ta thấy rằng đó là hỷ mà nó thuộc về bất thiện, những cái tâm tham thọ hỷ bất thiện, chưa nói đến là hợp tà hay là ly tà. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta thấy rằng có những người người ta nghĩ như sao quý vị, cái sự giải thoát có nghĩa là gì, có nghĩa là lúc mà người ta hưởng dục là giải thoát, thì lúc đó cái hỷ, cái tâm mà nó tâm tham mà thọ hỷ mà nó hợp với cái tà kiến nữa. Còn ví dụ như đối với những người người ta hưởng thụ một cách bình thường thì cái đó là tâm tham thọ hỷ mà nó ly tà. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái hỷ quyền này đó thì nó cũng xảy ra sao quý vị, xung quanh ở trong đời sống của mình, nó không có cái gì xa lạ hết đó. Đối với lạc quyền nó cũng diễn ra thường ở trong cái đời sống của mình, rồi khổ quyền nó cũng diễn ra thường ở trong đời sống của mình, rồi đối với cái hỷ quyền thì nó cũng diễn ra xung quanh đời sống của chúng ta, hoặc là xung quanh ở trong thân và tâm này. Nó không có một cái gì mà sâu xa đó, chỉ có cái điều là chúng ta có nhận ra được hay là không nhận ra được thôi. Ví dụ như đơn cử một trường hợp nè, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta có thể thí dụ làm sao cho mình hiểu được khi nào mà mình thấy rằng mình có thọ lạc, khi nào mà mình có thọ lạc, khi nào mà mình tâm của mình thọ hỷ. Tại vì hai cái trạng thái này chúng ta thấy nó cũng vui vui, nó cũng có vui vui quý vị. Vậy thì chúng ta làm sao mà đối với có những người quý vị thấy rằng người ta nói là người ta hành thiền, người ta nói rằng người ta tu tập thiền nó rất là nhiều lắm. Hoặc là có thể là người ta tu thiền một cái khóa thiền, một cái thời mà người ta ngồi thiền được 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình có lần chúng tôi hỏi vậy chứ khi nào mà mình có thể mình phân biệt được cái khi nào mà thân của mình mà nó thôi lạc, mà tâm của mình rồi lúc đó cái khi nào mà tâm của mình khỏi thì người ta lại cho những cái điều này nó là pháp học. Người ta trả lời không được mà người ta lại cho những cái điều này người ta gọi là pháp học. Quý vị, thật sự đó, đối với một người mà tu thiền quán bất xá na đó, tâm của mình khổ gì là mình biết chứ, tâm mình khổ gì, còn thân mình lúc đó khổ thọ hay là lạc thọ là mình biết liền. Thân của mình mà lạc thọ hoặc là khổ thọ mình biết liền, vậy thì mới gọi là một người tu thiền quán. Có nghĩa là sao? Vì thiền quán với bất xá na là đối là gọi là thiền tuệ. Có nghĩa là cái trí tuệ mình nhìn thấy, mình nhìn thấy cái đó là danh pháp nó sanh hay là sắc pháp nó sanh, hoặc là ít nhất là chúng ta cũng cảm thấy được cái trạng thái của cái tâm của mình, hoặc là cái trạng thái của thân của mình, thì như vậy thì mới gọi là một người đang hành thiền. Chứ không phải là hành thiền mà chúng ta ngồi mà ví dụ như là 3 tiếng đồng hồ là chúng ta hay. Có nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ nhưng mà mình hỏi lại trong cái lúc nào mà thân mình thọ lạc, trong cái lúc nào mà tâm của chúng ta thọ hỷ thì người ta không biết. Bây giờ chúng tôi đơn cử cho quý vị một cái thí dụ nè. Thí dụ như quý vị đang đi ở trên một cái đoạn đường, một cái đoạn đường nhựa đi, rồi với đi dưới một cái ánh nắng mặt trời rất là gai gắt, người của mình nó đổ mồ hôi, đầu của mình nó nóng, môi của mình nó khô, thì quý vị thấy rằng nếu mà quý vị nghe rằng là mình còn khoảng chừng mình đi bộ có chừng 10 phút nữa, 10 phút nữa mình sẽ đến một cái ngôi nhà, mình đến một cái ngôi nhà, trong cái ngôi nhà đó là cái người quen của mình, và có một cái phòng tắm, và có để sẵn nước uống cho mình, có để sẵn nước uống cho mình ở chỗ này chỗ kia, có phòng tắm là có nước uống để sẵn ở đó. Vậy thì lúc mà chúng ta đang đi mệt như vậy á, chúng ta vừa nghe được cái đó là đối với quý vị thấy rằng lúc đó tâm của chúng ta thọ hỷ hay là thân của chúng ta thọ lạc. Thì kính thưa quý vị, khi mà mình vừa nghe còn 10 phút nữa đến cái chỗ đó sẽ có nước rửa mặt, có nước tắm, có nước uống vân vân, tâm mình hoan hỷ liền, tâm chúng ta lúc đó là sẽ hoan hỷ liền. Vậy thì khi nào mà chúng ta tắm rửa hoặc là chúng ta được rửa mặt, chúng ta được uống một ly nước giải khát vân vân, thì lúc đó là chúng ta mới có cái sự thọ lạc. Chúng ta mới có sự thọ lạc. Thành ra rồi vậy thì đối với chúng ta hành thiền đi, đối với chúng ta hành thiền thì vậy thì những cái sự thọ hỷ này không phải là trong tâm của mình nó chạy lên cái chữ thọ hỷ, hoặc là không phải là lúc mà chúng ta hành thiền mà cái chữ tham nó chạy lên nó chạy cái chữ tham thở tham ở trong đó. Vậy thì lúc mà chúng ta hành thiền thì những cái trạng thái sao vậy? Những cái trạng thái ví dụ như tâm của chúng ta hân hoan, chúng ta hân hoan, chúng ta theo dõi cái đề mục hơi thở, hơi thở ra chúng ta biết rõ, hơi thở vô chúng ta biết rõ mà một cách liên tục như vậy, hoặc là một cách từng tự, thì lúc đó tâm của mình nó có cái sự quan nghị, hoặc là chúng ta ngồi với một cái tư thế và cái cơ thể của chúng ta trong ngày hôm đó nó không có bị khó chịu, thì lúc đó chúng ta hưởng được những cái sự an lạc, những sự thoải mái vân vân, thì lúc đó là thân của chúng ta thọ lạc. Một người mà mình tu tập đó mà mình thấy rõ được cái trạng thái của thân mình như vậy, thấy rõ được cái trạng thái cái tâm của mình như vậy thì mới gọi sự hành thiền, có một cái sự tu tập. Đó là vậy thì lúc nào mà tâm của chúng ta chúng ta nhận lấy cái cảnh mà nó cái cảnh đó mình không biết là cái ví dụ như cái cảnh đó là tốt hay xấu, nhưng mà cái cảnh đó nó vừa lòng, nó cũng như nó làm cho chúng ta hân hoan, thì lúc đó tâm của chúng ta là nó có cái trạng thái là thọ hỷ, hoặc là như ở trong cái bài học này nói về hỷ quyền, nói về cái hỷ quyền là lúc đó là tâm của chúng ta nhận lấy cái cảnh đó mà chúng ta có cái sự hân hoan, chúng ta có cái sự mà vừa ý với những cái cảnh đó, thì lúc đó là cái gì nó nhận lãnh, quý vị, mình nhận lãnh là cái gì, cái bản thân mình nhận lãnh hay sao, cái đó là do hỷ quyền, do hỷ quyền nó nhận lãnh cái điều đó. Nếu mà đối với một vị mà tu tập khi mà phân tích ra từng cái trạng thái như vậy thì chúng ta biết rằng đó là hỷ quyền, nó nhận lãnh cái trạng thái của tâm, nó có sự mà vừa lòng hoặc là có sự vui thích, đó cũng như là chúng ta thấy rằng À, vậy thì đây là, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với cái hỷ quyền này nó cũng có hai cái trạng thái. À, có khi nó thuộc về tham mà họ hỷ liên tà hoặc là hợp tà, nhưng mà cũng có những cái trường hợp như đó là tâm thiện mà nó thuộc về thọ hỷ, nó hợp trí hoặc là ly trí, nó đối nghịch lại. Rồi nó đây là u quyền, domanassa indriya, u quyền. Vậy thì cái u quyền, cái điều này nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều, nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Vậy thì lúc nào mà chúng ta bị cái này, quý vị, cái lúc nào mà cái trạng thái của chúng ta nó sầu muộn hoặc là nó uất ức thì lúc đó là chúng ta có trạng thái gọi là u quyền. Mà khi mà rơi vào cái trạng thái này á quý vị, quý vị biết sao, chúng ta không có làm việc gì được hết. Chúng tôi rất là nhớ cái câu mà ngày xưa mà chúng tôi ưa nói với ưa chọc, cũng như là có những cái sự mà khi mà mình giỡn với bạn bè của mình á, chúng tôi nói có những đối với mình cái trạng thái của mình khi mà tâm của chúng ta đó, khi mà tâm của chúng ta có một cái sự u buồn thì lúc đó quý vị biết sao, có cái câu nói gì nè: mang mình không cũng nặng. Khi mà tâm của chúng ta mà bị buồn rầu bởi những cái phiền não này hoặc là những cái phiền não kia thì chúng ta mang cho mình không cũng nặng. Có nghĩa là ở trên người chúng ta không có mang giác cái gì hết, không có sắp một cái gì mà nó đáng một lạng hoặc là 100 lạng, nhưng mà đi đâu chúng ta cũng thấy nặng này. Quý vị thấy rằng những công tử mới nha, hầu như là Anicca giật mic của chúng tôi phải không? Quý vị nghe lại được âm thanh, quý vị nghe được lại âm thanh của chúng tôi chưa? Xa thú. Chúng tôi nói tiếp về cái ô quyền này quý vị, cái ô quyền này thật sự ra đó, đây là một cái trạng thái của tâm rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Tại vì sao quý vị? Khi mà trạng thái của chúng ta mà bị u quyền này nó chiếm lấy á, có nghĩa là chúng ta bị sầu muộn, hoặc là chúng ta bị bực tức, hoặc là chúng ta bị uất ức cái điều gì đó, thì những cái trạng thái này được gọi là u quyền. Mà khi mà tâm của chúng ta mà có những cái trạng thái này á, thì kính thưa quý vị, chúng ta đi một cái mình không của chúng ta mà chúng ta cũng thấy nặng nữa. Có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy không, người ta vác một cái bao 50 kg, 70 kg, có thể người ta đi phơi phới, người ta muốn đi ngang, đi dọc, đi ngược, đi xuôi cũng được. Nhưng mà khi mà tâm của chúng ta mà bị rơi vào cái trạng thái này rồi là chúng tôi nói với đơn mà mình cũng thấy nặng. Cũng như là đối với cậu công tử luôn sao, cái cậu công tử đó mới đầu thì không có chịu gần người nữ, có nghĩa là cái mà mình còn nhỏ đó, cái người nữ bồng mình cũng không chịu nữa. Nhưng mà khi lớn cha mẹ ép là phải lấy vợ, thì lúc đó không có chịu. Thì cậu ta đã bỏ ra 10.000 đồng tiền vàng để đúc một cái tượng bằng vàng, một cái cô thiếu nữ đó mà làm bằng vàng. Rồi mới kêu nhà mình là phải đi kiếm cho được, kiếm cho được cái gì quý vị, kiếm cho được cái người mà con gái mà đẹp giống như cái pho tượng này nè, tôi mới chịu lấy. Nhưng mà rằng muốn là có, cuối cùng thì gia đình của cậu ta đã kiếm được một người con gái nó đẹp bằng cái pho tượng đó luôn. Nhưng mà trên đường mà rước dâu về thì quý vị thấy ha, do cô đó liễu yếu đào tơ, con người nó mảnh mai quá, thành ra gặp sương gặp gió là tiêu cuộc đời, có nghĩa là không có đủ sức để mà chịu đựng, thành ra giữa đường trở về đã chết rồi. Khi mà cậu công tử này quý vị thấy không, nghe tin mà cái người vợ, cái công chúa tiểu thư này sắp được cưới mà chết giữa đường thì lúc đó nằm liệt giường luôn. Cậu công tử này đã nằm liệt giường luôn. Hoặc là chúng ta thấy không, cái tâm mà khi mà chúng ta họ u rồi chưa có bị cái gì hết, chưa có ăn trứng cái gì hết mà xỉu một cách đột ngột. Hoặc là chúng ta thấy rằng nói về một cái đức chuyện mà nói về một vị ẩn sĩ thanh tịnh, một vị ẩn sĩ thanh tịnh á, quý vị thấy không, cái vị này sao, mới đầu thì tu rất là tinh tấn, ẩn sĩ thanh tịnh mà tu rất là tinh tấn. Nhưng mà khi mà đi bát khất thực thì lợi nhà của cái người thợ săn thì gặp cô con gái của ông thợ săn rồi cô con gái của ông thợ săn thì sao quý vị, không tu được nữa, không tu được nữa. Tại sao? Tại vì lúc đó si tình, si tình thì lúc đó thật sự là tâm tham. Nhưng mà khi mà không gặp được cô ta đó, thì cái người ẩn sĩ thanh tịnh này buồn đến nỗi mà ôm cái bình bát về ở đó mà ngồi với một cái sự mà ủ đủ buồn bã. Nói mà những cái chất ăn ở trong bình bát á, nó bị mốc meo lên hết, nó bị mốc meo lên hết, thành ra nó không có ăn được, và ngồi y như là một cái người mà chết rồi chưa chôn. Ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái điều này chứ quý vị, là có nghĩa là đối với tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta rơi vào những cái trạng thái mà thọ u này rồi á, không bao giờ chúng ta làm được cái điều gì. Chỉ có lúc đó chúng ta chỉ có gặp ai vậy? Chúng ta chỉ có gặp những cái bậc trí, những cái người mà người ta hiểu biết được, người ta mới giải mã giùm mình thôi, giải mã cho mình được thôi. Cũng như quý vị thấy không, có những vị mà thừa tướng hoặc là những cái vị đại tướng, khi mà lâm trận ba quân tướng sĩ được dẹp loạn được hết. Có nghĩa là nói về những cái chuyện gì mà nó rất là khó, những cái chuyện gì nó rất là nguy hiểm làm được, đều làm được hết. Nhưng mà có những cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng mà những vị này rất là khó vượt qua. Cũng như cái vị mà đại sói á, quý vị thấy không, khi mà chiến thắng ở trời ngoài biên thùy trở về rồi đó, thì đức vua đã thưởng cho một cô kỹ nữ sẽ được hưởng dục với cô ta trong vòng 7 ngày. Nhưng mà mới hưởng được có 2 ngày đầu thôi, là cô ta bị một cái ngọn gió độc nó cắt đứt mạng sống của cô ta. Từ cái lúc đó quý vị thấy một cái vị đại sói đó nghĩ như thế nào quý vị, đi như người không hồn. Có nghĩa là lúc đó cái hình ảnh của một vị đại sói không còn nữa rồi, nhưng mà lúc đó đi đến Đức Phật, cái vị này cũng còn cái duyên lành là gặp Đức Phật, biết ở trên thế gian này chỉ có mình Đức Phật Gotama thôi, chỉ có một mình Đức Thế Tôn mới tháo được cái nỗi sầu này ra. Mà thật sự quý vị thấy rằng khi đó đi đến Đức Phật, ngài nói có một cái câu kệ thôi, ngài nói có một câu kệ thôi: hãy bỏ qua quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ được bình an. Thì lúc đó Đức Phật, quý vị thấy rằng, nhưng mà không phải là ai Đức Phật cũng nói một câu này mà giác ngộ đâu quý vị. Nhưng mà do những vị này đã nhiều đời, nhiều kiếp đã tu tập, đã tích lũy phước báo ba la mật rồi, thành ra đó, khi bây giờ đó chỉ cần gặp được bậc thiện tri thức thôi, các ngài sẽ sấy thẳng ngay chỗ đó, là cái người đó sẽ gỡ được cái sự sầu muộn, gỡ được cái sự sầu muộn. Thành ra quý vị thấy rằng, nếu mà trong cái sự sự mà sầu muộn này là một cái bệnh cũng rất là khó trị. Nếu mà một người mà biết tu tập, biết đi đến gần những cái bậc mà thiện tri thức vân vân, thì các cái vị đó sẽ gỡ bỏ dần dần những cái sự sầu muộn này. Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta thấy rằng đối với cái ô quyền này, nó sẽ chế ngự ở trong tâm. Khi nào mà nó chế ngự ở trong tâm của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ rất là đau khổ. Đó, thí dụ như nói ở trong cái khi mà tâm của chúng ta đó, tâm sân thọ u học phẩm hữu trợ, đây là những cái cấu quế của tâm. Thành ra khi mà u quyền này nó mà chiếm ngự trong tâm của mình rồi, thì chúng ta không có làm gì được. Như cái lúc đầu chúng tôi đã nói, mang mình không mà cũng thấy nặng, mang mình không mà cũng thấy nặng. Kế tiếp đó thì nói về cái chi pháp cuối cùng của bài học này là xả quyền. Đây là một cái, phải nói rằng cái xả quyền này nó, quý vị, chúng ta rất là khó nhận ra. Vậy thì chỉ có cái cách gì nè, khi nào mà chúng ta có cái trạng thái thản nhiên vô tư, chúng ta không vui không buồn trước cái cảnh đó, thì chúng ta phải biết rằng cái điều này là như thế nào quý vị. Chúng ta thản nhiên, chúng ta có cái trạng thái ở trong tâm á, mà chúng ta thản nhiên, chúng ta vô tư, không vui không buồn mà trước cái cảnh này là cảnh gì quý vị? Dù cho cảnh xấu hay là cảnh tốt, nhưng mà chúng ta vẫn có cái trạng thái này, thì như vậy á, mới gọi là chúng ta là có xả quyền trong khi ấy. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng mình có những cái cảnh mà chúng ta thấy rằng những cái cảnh mà nó, ví dụ nó không có vừa, mình không có thích, cái tự nhiên cái lúc đó mình thấy có cái sự vô tư, mình có cái sự thản nhiên, mình tưởng là mình có xả quyền, thật sự cái điều này chưa chắc. Cái điều này chưa chắc. Ví dụ như quý vị ăn no rồi, mình ăn cơm no rồi, mà một người nào người ta dọn nó món ăn thích hợp nó ra thì đối với tâm của mình nó sẽ thản nhiên, nó không có thèm, hoặc là nó không có thích, nó không chính vì vậy á, mà chúng tôi mới nhấn mạnh rằng một người á, mà có cái xảo quyền á, một cái vị hành giả tu tập mà có cái xảo quyền nó sanh lên ở trong tâm á, thì cái vị này á, là lúc đó vị này vô tư hay là thản nhiên mà trước cái cảnh dù cho cái cảnh đó là cảnh tốt hay là cảnh xấu, là cái vị đó cũng thản nhiên. Thí dụ như ở trong cái trường hợp nào quý vị, đối với Bồ Tát của chúng ta trong cái kiếp đó đó, ngài tu Bát Quan Trai Giới, khi mà ngài giữ giới rồi á, thì quý vị thấy không, ngài ngự ở trong cái bãi Sa Ma, mà lúc đó đó những cái bọn trẻ đó nó lỡ nó chiêu chọc ngài, hoặc là nó phá hết ngài, nó lấy những cái đồ vật đồ xấu đồ, thì ngài vẫn bình thường, ngài vẫn bình thường, nhưng mà ngài bình thường ở trong một cái trạng thái là ngài thản nhiên, có nghĩa là ngài không giận không hờn, không quán không trách, như vậy là cái trạng thái của xã hội. Còn khi mà có một cái nhóm trẻ đó nó cũng lợn nữa, nó lấy những cái đồ nó xuống, những cái đồ mà nãy không tốt không xấu mà người ta quăng lên mình ngài, rồi nó cung nó lấy xuống rồi nó lau sạch rồi nó cung kính ngài vân vân, nhưng mà lúc đó ngài sao quý vị, ngài cũng thản nhiên, ngài cũng thản nhiên, thì chính cái chỗ này mới gọi là xã quyền. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng cái những có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng những cái gì đó chúng ta nó bị no đủ quá rồi, tự nhiên chúng ta thấy nhàm chán thì chúng ta tưởng là chúng ta có thọ xã, cái điều này nó chưa chắc quý vị. Cũng như ví dụ như có những người người ta đã có từng, cũng như là người ta từng được xài những cái món đồ mới đó rồi, hoặc là những cái đồ tốt đó rồi, thì bây giờ người ta thấy người khác xài đồ tốt người ta có thèm không? Kính thưa quý vị, cái điều đó người ta không thèm, tại sao vậy? Thành ra người ta không có bị chi phối, cái điều đó nó không phải là cái thọ xã, hoặc là không phải là cái xã quyền mà được đề cập ở đây. Khi nào mà chúng ta đối với cảnh tốt, cảnh xấu, vừa lòng hay không vừa lòng, mà chúng ta cũng có một cái trạng thái xả như vậy thôi. Chúng ta không có bị dính mắt, không có bị dính, không có bị kẹt bên đây, không có bị kẹt bên kia. Thì lúc đó là trong tâm của chúng ta có xả quyền nó sanh lên. Vậy thì đối với cái điều này, năm cái lạc, năm cái thứ nhất là lạc, rồi đến cái gì quý vị? Ô lạc, rồi đến khổ, rồi đến hỷ, đến ô, đến xả. Thì năm cái này mình có thể nhớ gọn lại là năm cái thọ cũng vậy, cũng được. Năm cái thọ, thọ lạc, rồi thọ khổ, rồi thọ hỷ, rồi thọ u, thọ xả. Vậy thì những cái thọ này có những do nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ nó sanh, nhưng mà có những cái trường hợp là do nhân hiện tại, do cái nhân hiện tại, do cái nhân hiện tại nó cũng sanh lên nữa quý vị, chứ không, chúng ta không nên đổ thừa hoàn toàn là nghiệp. Cái điều này chúng ta thấy rằng mình nghe Đức Phật nói một câu đó là mình nhớ mình hiểu liền. Tại vì có cái vị đó chủ trương cái vị đó nói những cái cảm thọ mà mình nhận lãnh ở trong đời nay nè, nó đều hoàn toàn là do cái nghiệp ở quá khứ, đều hoàn toàn là do cái nó đều là hoàn toàn là do cái nghiệp ở quá khứ nó chi phối. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi, vậy thì lúc mà cái trời nóng nực gì đó, các vị hơi mình ở trên đống lửa, các vị có thấy cái cảnh nào khổ không, có thấy mình bị khổ không? Thì những cái vị này bạch Đức Tôn, và có thấy, thì quý vị thấy rõ ràng chính cái sự hỏi và trả, khi mà được những cái vị đó trả lời đó, thì chúng ta thấy rằng không hoàn toàn những cái cảm thọ nó sanh lên do nghiệp ở quá khứ, có trường hợp do nghiệp ở quá khứ, nhưng mà có những cái trường hợp do cái nhân hiện tại. Ví dụ như giờ trời nóng quá, tự nhiên mình lỡ mình hơi lửa là mình thọ khổ, thân mình nó đổ mồ hôi, nó khó chịu, nhiều khi nó ảnh hưởng đến tâm luôn, nó ảnh hưởng đến tâm luôn. Thì cái này chúng ta không thể nào mà chúng ta đổ thừa về cái nghiệp ở quá khứ. Đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Vậy thì năm cái cảm thọ này khi mà nó sanh lên, có trường hợp là do nghiệp quá khứ mà nó sanh lên, rồi có trường hợp là do cái nhân hiện tại của mình, do những cái hành động ở trong hiện tại của mình, mình tạo tác mà nó sanh lên những cái cảm thọ này. Nhưng mà chung quy lại những cái cảm thọ này như thế nào quý vị, nó đều mang tính chất vô thường, khổ, vô ngã, nó không có tồn tại hoài, nó vô thường là sao quý vị, có nghĩa là nó sanh lên là nó diệt, nó sanh lên là nó diệt, nó không có còn hoài, À, nó không phải là chúng ta thấy rằng không có một người nào mà được sung sướng hoài hết. À, quý vị có thấy một người nào mà người ta được sung sướng hoài không? Cái điều này không có quý vị. À, rồi quý vị có thấy một người nào mà người ta khổ hoài không? À, không lẽ là mình cứ bị cái sự khổ này hoài? Thì cái điều này nó cũng không có. Thành ra chính cái điều này mà chúng ta thấy rằng cái năm cái thọ này nè, dù sao nó cũng mang cái tính chất là vô thường. À, rồi nó mang cái tính chất sao quý vị khổ. À, nó khổ nữa. À, quý vị thấy rằng những cái thọ này á, ví dụ như thọ lạc á, mà mình nó đâu có được lạc hoài, nó đâu có được xuống hoài. À, thành ra đó khi mà chúng ta hết cái lạc này chúng ta bị khổ. À, hoặc là cái tâm của chúng ta mới gặp cái điều đó hoan hỷ, cũng như là nãy giờ quý vị thấy không, đầu tiên là mình vào mình giảng thì mình thấy chư tăng đông, rồi người này chào người kia vân vân, Phật tử đảnh lễ chư tăng vân vân. Nhưng mà đến một lúc khác, một lúc sau thì quý vị thấy không, có những người này người kia người ta vô, người ta chát cái này, người ta ghi cái này cái kia tùm lum, nó làm mà chi phối. Thành ra cái cuộc đời này nó không có như ước mơ. Cái cuộc đời này nó không có như ước mơ quý vị. Rồi quý vị thấy rằng nó vô ngã có nghĩa là sao? Nó không theo ý muốn của mình. Nhiều khi mình muốn cái trạng thái này của mình nó mát hoài đi. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi thấy, ví dụ như chúng tôi biết được ngày mai là sư trưởng sẽ giảng tại cái chùa đó. Thành ra lúc đó chúng tôi xuyên phong, chúng tôi xuyên phong hoặc là chúng tôi có sự mà tự giác để gì? Để thông báo cho quý vị mình truyền cái thời giảng của sư trưởng thuyết giảng ở trong đung để chi? Tại vì chúng tôi biết rằng là đối với những người ở phương xa đó, có nhiều khi người ta không có thời gian, người ta không có cái điều kiện để đi đến chùa người ta nghe pháp, mà người ta ngồi ở tại nhà mà người ta gặp, người ta nghe được những cái âm thanh đó, rồi người ta thấy được những cái hình ảnh đó đó, sẽ làm cho người ta rất là hoan hỷ, rất là vui, cũng như là người ta rất là hoan hỷ. Thành ra mình cố gắng mình làm, nhưng mà ngày mai thì quý vị thấy rằng nó vô ngã không? Nó vô ngã, nó không có theo ý muốn của mình. Rồi có nhiều khi giống quý vị không? Có, cũng như có lần đó chúng tôi cũng hứa để mà mình truyền cái thời giảng đó vào cái buổi lễ đó, vào cái room đó như vậy. Nhưng mà trong cái lúc đó đi ở trên đường thì nó kẹt xe, nó không có đến được cái chỗ đó. Vậy mà có người anh ta nói sao không? Chắc giờ này anh ngủ chưa có dậy. Mà quý vị tính đi, trời ơi, tu cái gì mà một cái vị mà tu tập mà 8 giờ rưỡi rồi mà chưa dậy. Thành ra quý vị thấy rằng cái cuộc đời này nó không có như ước mơ. Nhiều khi mình cố gắng, mình cố gắng mình làm cái lợi ích gì đó cho tha phương, làm lợi ích gì đó cho mọi người, nhưng mà nó không có như ý muốn của mình, mà ngược lại nó còn xảy ra những cái điều này điều kia, nó sẽ làm cho cái cuộc đời của mình nó bị buồn. Thì một vị hành giả tu tập mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy rõ được cái điều này, thì nó sẽ làm cho chúng ta phát sanh lên cái tâm nhàm chán, nhàm chán về cái đời sống này, nhàm chán về những cái cảm thọ này, nó có rồi nó mất, rồi nó sanh rồi nó diệt vân vân, nó không có theo ý muốn của mình. Thành ra thật sự ra quý vị, khi mà mình học về những cái pháp này á, chúng ta học về những cái pháp này á thì mới gọi là cái người mà để mà tu tập về thiền quý vị. Giờ chúng ta biết rõ được những cái thọ này nó sanh lên khi nào mà nó gọi là thọ hỷ, khi nào nó gọi là thọ lạc. Một người mà tu tập mới có một cái trí tuệ biết rõ cái điều này mới gọi là cái người mà tu thiền quán, hoặc là mới gọi là một cái người mà gọi là tu thiền. Còn nếu mà chúng ta không biết rõ những cái điều này làm sao mà chúng ta tu thiền? Cũng như có lần chúng tôi nói rằng một cái người tu tập mà mình không biết là cái thực phẩm đó nó có thức tánh hay không, mình nhìn cái sắc pháp đó thì những cái gì mà nó thuộc về cái đối tượng của con mắt, những cái gì mà nó bị con mắt nó thấy thì cái đó gọi là cảnh sắc. Mà đối với cái sắc đó nó mà mình không phân biệt cái sắc đó nó có tâm thức hay là nó không có tâm thức, có khi quý vị biết không, chúng tôi giảng đến nỗi mà cái sự biết, cái sự biết, hỏi cái sự biết là gì, chúng tôi nói trời ơi, cái sự biết là cái sự bà hoặc là cái sự biết của tâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái người mà người ta có sự biết của con mắt là sao, mình đưa cái gì vô ngay tầm con mắt ra là nó thấy, biết và thấy. Thành ra đối với một người mà tu tập mà mình nhìn cái sắc đó mà mình không biết là cái sắc đó nó có tâm thức hay là nó không có tâm thức. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng cái bàn nó có tâm thức không? Cái bàn nó không có tâm thức. Vậy mà có nhiều người không biết là người ta nghĩ sao mà người ta cũng nói nó có tâm thức. Rồi cái cây, mình hỏi cái cây cái cây sao ở ngoài kia nè, hoặc là cái cây bằng lá ở ngoài kia nè, à đó nó có tâm thức không? À, thì người ta cũng cho là có tâm thức nữa. Chúng tôi nói nếu mà có mình rồi hỏi cái con người mà đang đứng đây có tâm thức không? Có. À, có tâm thức gì tôi đánh vô họ biết đau không? Nó biết đau không? Không. Vậy mà nói có tâm thức mà chúng tôi cũng không biết là à, những người đó người ta lại có một cái sự cố chấp. Ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều này lên để chi vậy? Để chúng ta đó, chúng ta tu tập đó, mà chúng ta nhận định à, chúng ta biết có một cái sự mà xác định pháp. À, cái pháp đó khi mà những cái trạng thái nó sanh lên chúng ta biết được à, là thọ hỷ à, hoặc là thọ lạc. Để chi vậy? Để chúng ta phát triển lên chứ. Thí dụ như mình tu tập đó, mình cảm thấy nó có sự hân hoan không, có sự an vui không, có sự quan hỷ không, nếu có chúng ta càng tăng trưởng lên. À, còn nếu mà chúng ta tu tập chúng ta cũng không biết nữa. À, không biết trong thời gian tôi tu tập à, tâm tôi nó có quan hỷ không, chính cái tâm mình quan hỷ hay không quan hỷ mà mình không biết. À, đúng hay làm sao mà thí dụ như cũng như một người mà sống mà không có một cái lý tưởng gì. À, sống dài đây mai đó hoặc là sống như là lục bình à, à, nước lớn thì nó chạy vô và nước rồng thì nó chạy ra à, thì làm sao mà có định hướng. Thì cũng vậy đối với cái sự tu tập này, nếu mà mình không có biết cái sự quan hỷ hay là không quan hỷ, thiện pháp hay là bất thiện, thì chúng ta làm sao chúng ta tu tập được. À, vậy thì cũng như những cái trạng thái ở trong thân và tâm này của chúng ta nó sanh lên à, từng sát na hoặc là sanh lên mỗi ngày và nó liên tục ở trong cuộc sống này. À, thì chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ này à, có khi là do nghiệp quá khứ nó hình thành, nó sanh lên, nó cho quả. Có khi là do những cái hành động, à, những cái nhân hiện tại à, mà nó à, sanh lên. Thì chúng ta biết được như vậy, thì chúng ta tạo gì quý vị? À, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái thiện nghiệp để gì? Để chúng ta có những cái à, cảm thọ nó được an lạc. À, có những cái cảm thọ nó được an lạc. Rồi dần dần chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ này á, nó là cái pháp hữu vi, nó không có bền vững. Thành ra chúng ta không có cần duy trì. Có nghĩa là chúng ta không có cần bám níu, à, nắm chặt, chấp thủ vào nó. Ái là duyên thủ, thọ duyên ái duyên thủ. Chúng ta không cần à, bám chấp. Vì sao vậy? À, vì nó không có bền vững. À, nó vẫn bị à, chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Do đó mà chúng ta nhàm chán, à, dần dần chúng ta tìm cách, chúng ta viễn ly, à, để mà chúng ta ly tham. À, đến một lúc nào đó à, thì chúng ta à, sẽ hoàn toàn à, chấm dứt những cái cảm thọ này. Có nghĩa là đến khi mà một vị mà viên tịch Niết Bàn, à, thì lúc bấy giờ à, sẽ chấm dứt tất cả những cái cảm thọ. Còn khi nào mà chúng ta còn cái thân ngũ uẩn này, thì lúc đó à, chúng ta còn những cái cảm thọ. Thì à, kính thưa quý vị, cái bài giảng ngày hôm nay nói về à, lạc quyền, khổ quyền, à, và hỷ quyền, ưu quyền và xã quyền, à, chúng tôi xin được à, trình bày với cái thời gian này à, cũng à, vừa đủ với chi pháp, do đó chúng tôi xin được dứt lời. À, với cái phần phước này thì chúng con xin hành kính à, dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. À, mong rằng với phước báo này sẽ làm cho quý vị luôn luôn giữ vững niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này và tặng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, xa thú, kính tri ân để Đức Phật Tính đã giảng cho cái bài học hôm nay vừa rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đại Đức Phật Tính giảng cái bài học ngày xong. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Để quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 1 để chúng tôi thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Mà không biết Đại Đức Phật Đăng có nghe được không ạ? Alo. Không biết Đại Đức Phật Đăng có trước máy không? Dạ, cảm ơn Đại Đức Phật Đăng rất nhiều. Bạch Đại Đức Phật Đăng là cái câu số 1 hôm nay được nêu ra đó. Có cái câu thơ mà nói là người buồn, mà cái điều đó được xem như là được, cái câu thơ đó có thể là mô tả đó là ưu quyền hay không, là sự buồn. Vì vậy thì nó có cái sự khác biệt như thế nào, hay là ở đây đó là chúng ta thấy rằng mô tả cái tâm của con người, cái tâm con người mà nó không vui đó, thì sự thật đó, cái điều đó nó có phải là cái ưu quyền, hay cái ưu quyền nó còn có cái nghĩa gì nữa hay không? Kính thưa Đại Đức Phật Đàn Quan Hỷ thảo luận câu đầu tiên.
Hello. Trong cái câu hỏi số 1 thì được chia sẻ như thế này. Bởi vậy là nếu mà nói rằng như là nhà tiên chủ Đức Thích có hỏi Đức Phật đó, có nghĩa là cái u nào tăng thiện nên gần u nào thiện và tăng hạnh trừ, thì cái u mà tăng thiện đó là mình thấy cái sự sanh tử luân hồi, hay là mình nói về Đức Thế Tôn lúc nào đó là bậc chánh đẳng chánh giác minh hạnh túc viên tịch niết bàn. Mình suy nghĩ về cái pháp vô thường khổ vô ngã đó, thì cái u này nó được gọi là như là cái u của sanh thiện. Còn cái u mà nó sanh bi lụy thì chúng ta gọi là u chứ không gọi là u quyền. Trong 22 quyền này đó là tính tấn niệm định tuệ là khổ vô ngã. Đó là chúng ta muốn nói đến, và chúng ta nhớ lại cái hình ảnh mà làm cho mình có cái sự ưu tư, nhưng mà nó làm cho cái tâm mình nó mạnh mẽ lên đó, thì nó thuộc về ưu quyền. Bởi vì Đức Thế Tôn ngày ngày trả lời cho Thiên Chủ Thích đó, thì ngày cũng có trả lời u nào thanh thiện nó nên gần u nào cũng thiện tăng lên từ, hữu nào thanh thiện nên gần hữu nào quên hỷ, hỷ nào thanh thiện nên gần hỷ nào cũng thiện tăng lên từ. Như vậy thì Đức Phật ngày nói về năm cái thọ mà ngày có trình bày cái tiêu biểu thích đó, thì chúng ta thấy u quyền là nói đến 22 quyền. 22 quyền trong đó có dĩ tri quyền, cụ tri quyền và vị tri quyền, đó là nói về cái ba cái quyền mà tại những cái bậc thánh, cái bậc thánh tu đà quần, hoặc là những bậc thánh tư đà hàm, hoặc là những vị a la hán. Thì kể cái này là kể đến những cái trạng thái thiện, chứ không có kể những cái trạng thái bất thiện. Những cái trạng thái mà mang đến cái 22 quyền đó, thì chúng ta thấy nó mang lại cái tính chất mà nỗ lực để tu tập, nỗ lực để tu tập. Vì cái tu mà tinh thiện đó là cái tu đó, dĩ quyền, cụ chi quyền và dĩ chi quyền. Dĩ chi quyền là mình chính đắc đó, cụ chi quyền là cái dạng. Như vậy thì cái quyền nó là một cái tối, nhưng mà mình cũng biết quyền nó có hai loại, là cái chi phối trong sự buồn phiền, chi phối trong cái sự ưu tư mà thấy mình luân hồi đây. Tới bây giờ mình cũng chưa chứng thiền định đạo quả thì mình cũng buồn, mình cũng suy xét. Cũng như quý vị thấy như là tôn giả Ananda, mà khi mà suy tư về viên Thế Tôn viên tịch niết bàn, rồi bây giờ mình còn là thánh hữu học, thì ngày buồn khổ như vậy đó, thì cái này có thể chúng ta gọi là có thanh thiện. Còn cái ưu quyền á, mà nói chi phối mà cái tâm chúng ta nó bị buồn bực á, thì chúng ta có thể nó ưu, nó chi buồn phiền với chúng ta, nhưng mà cái sự buồn phiền đó nó không có làm cho cái tâm mình vững lên, mạnh lên. Quý vị thấy có nhiều vị đó, là khi mà thấy Thế Tôn mà viên tịch niết bàn, thì những vị mà nhiều khi bỏ bỏ đi cái chuyện mà này kia nọ để suy tư về mình phải làm sao cho mình chứng đắc đạo quả trước khi Thế Tôn viên tịch niết bàn, thì cái đó là một sự tinh tấn nỗ lực. Nhưng mà bên đó mình còn suy nghĩ đến cái sự buồn tủi của mình, tại sao mình cũng là người mà và cho tới bây giờ mình cũng chưa chứng đắc được cái gì hết. Mình cũng là vị tiền tu, mình cũng là vị sa môn, tu tập trong giới luật mà tại sao mình lại không chứng đắc đạo quả được? Thì cái đó là một cái trạng thái mà mình cũng ưu tư về cái giống như mình ưu tư về bản thân của mình. Và mình cũng suy xét về cái sự mà mong chứng đắc đạo quả. Bởi vì cái nếu mà nói về cái thiện cái bất thiện đó, thì quý vị thấy cái quyền đó là nó nói đến cái nhóm thiện, cái quyền là nó nói đến nhóm thiện. Thành ra chúng ta thấy nếu mà nói về cái ô mà thanh cái sự mà buồn được như là những cái bài thơ tả lên cái cảnh buồn thì mà làm cho mình vừa gửi hay là mình cũng không có dạng như cái người mình nó buồn phiền, nó nặng nề, nó nặng tiểu như vậy đó, thì nó sẽ là cái tự u. Theo cái câu này thì chúng tôi chia ra làm hai cái loại như vậy. Và đúng theo như cái bài mà Đức Phật này giảng cái tiêu chuẩn thức u này cũng chia ra làm hai loại. U nào là thanh thiện thì mình nên gần cái u nào là bất thiện nha, không nên từ. Và cái nào đó mình làm cho mình nỗ lực để chứng đắc đó thì cái đó cái u quyền gọi là một cái trạng thái của thiền pháp. Còn cái u vì u buồn nào mà nó chi phối mình đó, thì mà nó làm cho mình không có tiến bộ được thì mình coi nó là cái nhóm không có tốt đẹp. Thì trong câu của Đức Phật Tăng chúng ta cũng trả lời như vậy, bây giờ thì mình thấy nó cũng khá là.
Dạ, sa thú kính thiên đại đức pháp đăng rất nhiều đã thảo luận cái câu số 1 vừa rồi. Giờ đây thì bước qua cái câu số 2. Không biết là đại đức Vị Tiến có trước máy không? Dạ, cảm ơn đại đức Vị Tiến rất nhiều. Bây giờ thì xin nêu cái câu số 2 ở đây đó. Thì như chúng ta biết rằng cái chữ xèn này nó có hàm nghĩa sự buông xả hay không? Ví dụ như chúng ta biết về thọ xả nè. Rồi cái trạng thái xả ở trong các cái chi thiền này. Rồi cái câu được nêu ra ở đây đó là chữ xả trong xả quyền này có hàm nghĩa luôn cả sự buông xả hay không? Để Đức Quang Hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 2. Thế thì để Đức Về Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến là Đức Pháp Đăng, là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, là Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và con kính bạch đại đức qua cái câu thảo luận này đó, thì chữ xả ở trong xả quyền có hàm nghĩa là buông xả hay không? Thì như chúng ta được biết là ở trong 22 quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, ý quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền và xả quyền. Thì ở trong cái phần xả quyền đây gọi là upekkhindriya. Như chúng ta biết là trong Brahma Vihara, trong bốn cái phạm trú thì cũng có metta là tâm từ, mudita là tâm hỷ, karuna là tâm bi và upekkha là tâm xả. Thì mỗi một tâm như vậy nó có một tiết và nó có một chức năng riêng. Nhưng mà ở trong cái xả quyền này đó là thọ xả, bởi vì nếu mà định nghĩa là upekkhindriya và xả quyền là thọ xả, nó có một cái đặc tính là nó hướng dẫn các pháp làm một cái việc là tiếp nhận cái ngoại cảnh với một cái tư cách vô tư. Cái từ tâm đó là để nói đến một cái việc, một chúng sanh, một con người sống phải có một cái tình người. Và họ thấy rằng xung quanh chúng ta những người nghèo khổ, những người vô phước, hay là những người họ bị chi phối bởi rất nhiều. Đời sống thì chi phối về tài sản, chi phối về sắc đẹp, chi phối về quyền lực, vân vân. Thì trong cái việc là một người khởi lên một cái từ tâm, khi mà thấy chúng sanh khác đang đau khổ, hay là khởi lên một cái bi tâm thương xót đến chúng sanh, và mình có tâm lý, mình biết rằng ai cũng có cái sự mong muốn cho mình tốt đẹp, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, ai cũng muốn mình được quan an lạc, và không ai muốn rằng trên cuộc sống chúng ta bị phiền não và chúng ta bị sân hận, chúng ta phải bị nước mắt đầy mặt. Không ai muốn như thế. Nhưng mà trong cái lĩnh vực của cái tâm xả hay là Upekkha Driya này, cái thọ xả, một cái trạng thái nó quân bình, làm cho những cái tâm lý như là một người mà tâm nó bị nhu nhược, hay là người đó vì họ không hiểu được cái từ tâm như thế nào, họ không hiểu được bi tâm và cái hỷ tâm như thế nào, thì họ sẽ bị một cái chướng ngại của lý. Khi mà họ thấy một cái người cô đơn, nghèo khổ, đói rách vân vân, thay vì cái tâm từ có nghĩa là thương xót đến chúng sanh, và thấy chúng sanh gặp khổ họ trợ giúp bằng cái phương tiện mình có được, nhưng mà với cái sự trợ giúp mà không có cái trí tuệ thì có khi đó họ sẽ làm cho họ cái người mà trợ giúp đó, cái người có tâm từ đó, quá ra là họ không phải tu tập tâm từ mà họ đang bị cái tâm phiền não, sầu muộn và luyến ái khi mà họ thương một đối tượng nào đó. Còn cái tâm xả chính là cái trạng thái quân bình, không vui cũng không buồn, xả thọ có cái đặc tánh nó như vậy. Nó đối với các cảnh ở bên ngoài nó vô tư, và chắc rằng ở trong vi dục pháp đó, thì cái thọ hỷ được các ngài quy ước rằng là một cái chấm màu đỏ, còn cái thọ xả đó thì quy ước là cái một chấm màu xanh. Còn cái thọ khổ thì được ngài hòa thượng lập ra cái bản New Abhidham hay là Atidham, nó có một cái trạng thái tính chất bi đát, khó chịu bởi tâm, và làm cho cái thân nó phải bị đau đớn, nhức nhối, khốc liệt. Đó là cái trạng thái của khổ. Còn cái xả quyền này chỉ là cái trạng thái của cái thọ xả mà thôi, chứ không phải sống với cái thiền định như Đức Bồ Tát chẳng hạn. Thì cái sự buông xả, xả bỏ những cái tài sản lớn, xả bỏ những cái tài sản nhỏ, và xa lìa cái hội chúng rộng rịp, những cái trạng thái của một vị Bồ Tát như vậy gọi là ngài đang thực hành pháp, và việc Ngài xả bỏ đến những cái tài sản lớn, những cái tài sản nhỏ, để Ngài cầu cái pháp cao thượng, tức là cái sự an lạc của thiền định. Còn cái thọ xả chỉ là một cái trạng thái quân bình. Khi mà một ngoại cảnh ở bên ngoài, như là chúng ta không có hoan hỷ, mà chúng ta cũng không có cái sự phẫn nộ sân hận, thì chúng ta giữ tâm bình xả, bình thản trước một cái đối tượng. Khi mà chúng ta thấy một người nghèo khổ thì chúng ta khởi lên cái từ tâm, hay là khởi lên cái bi tâm, và chúng ta ghét một cái người nào đó, chúng ta không ưa một cái người nào đó, không thích một cái người nào đó, thì cái sự không ưa, không thích mà chúng ta ghét đó, chúng ta sẽ làm cho tâm của mình nó có một cái sự sân hận. Thì thay vì chúng ta không có thương người nào, và chúng ta cũng không có sân hận với người nào, chúng ta giữ cái tâm bình thản. Kamma sakam hi kamma daya sarano yang kamma mangkarisami kalaya nang qua ba ba căn qua tát. Ta là cái, ta phải thừa tự nghiệp của ta. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là cái chỗ y cứ. Khi mà ta làm lành được vui, mà ta làm ác thì sẽ bị cái quả khổ. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, và việc mà chúng ta suy nghĩ đến cái điều đó, nó sẽ làm cho tâm lý của chúng ta có một cái sự quân bình của cái thọ xả, xả thọ. Còn cái sự buông xả này nó có rất là nhiều nghĩa, như chúng tôi đã trình bày ở trên đó. Do vậy thì chữ xả ở trong xả quyền này, upekkhindriya, hay còn gọi là thọ xả, không có bao hàm luôn cả cái nghĩa buông xả. Thì qua cái câu thảo luận này, con xin được trình bày là như vậy, và con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh là Đức Phật Tân quan nghĩ trở lại. Nam mô Bố Thầy Giác.
Dạ, xin thú kính tri ân đại đức người tiến rất nhiều để thảo luận cái câu số 2. Bây giờ thì bước qua cái câu số 3, câu số 3. Không biết là đại đức Phật Tính có trước máy chưa? Có nghe được chưa? Không biết là đại đức Phật Tính có nghe được và có trước máy không? Chắc có lẽ là đại đức Phật Tính chưa có trước máy. Chắc là thỉnh đại đức Phật Đăng. Không biết đại đức Phật Đăng có trước máy không? Dạ, không biết là đại đức Phật Đăng có trước máy không? Chúng tôi hỏi quý vị có nghe không ạ? Cảm ơn đại đức Phật Đăng rất nhiều. Bây giờ thì xin đặt ra cái câu số 3 ở đây đó, để phải chăng cái người tu tập là nên giữ cái cảm thọ trong một trạng thái tự nhiên, trạng thái tự nhiên, không phải khổ, cũng không phải lạc, cũng không phải ưu, cũng không phải hỷ. Thì theo đại đức Phật Đăng là mình, với một người tu tập của mình, là mình phải giữ cái tâm của mình, và mình nên làm như thế nào để rồi cái tâm của mình nó không phải rơi vào trong cái trạng thái u như là u bất thiện, hay là hỷ trong hỷ tham, hoặc là lạc là trong lạc khổ lạc tham. Thì xin tỉnh đại đức Phật Đăng nên cũng quan hỷ có cái thảo luận dùm cho cái câu số 3. Là kính thỉnh đại đức.
Hello. Trong cái câu này thì chúng tôi sẽ trả lời cái việc nhân như thế này. Bởi vì cái người mà ví dụ mình nói rằng mình ngồi cái ghế giữ dễ chịu đó, thì gặp lạc nó tự sanh lên cái gì. Hay là mình nói mình bây giờ trời lạnh quá, tự nhiên khói cảm họ hư, hay tập tạm là khổ, khổ của thân và vui của tâm, cái gì lạc hỷ của lạc của thân và hỷ của tâm. Nếu chia ra ba loại là vậy đúng không chị? Nghĩa là cái u á, thì cái u đó là của tâm, mà cái khổ là của thân. Ví dụ bây giờ đưa cái ví dụ mình người tu đi, mình chẳng nghiệm định dặn đạp vô cái gai cái nhọn tâm như dạng dò mình, nên mình nói cái tâm mình thản nhiên không đúng. Đạp vô cái tâm cái thân mình thì nó đau liền, mình đặt lửa thì nóng liền, thì mình không thể nào nó thản nhiên được. Nó thản nhiên rồi nó cháy dò, nên khi mình đạp vô cái cục lửa thì mình thấy nóng, mà nóng như vậy mình cũng biết là nóng, mình không đạp nữa. Như cái thân thức tạp khổ đó, chị thấy rằng cái thọ đó là gì? Bởi vì cái thân thọ mà cái gọi là cái sắc tứ đại, cái sắc tứ đại nó đụng với nhau đó, giống như cái búa và cái đe, búa cũng sắc, cái đe cũng sắc, hai cái đập với nhau thì nó phát thanh lên một cái một âm thanh, không thể nào nói là hai cái đó đập vô không có thanh được. Nên cái thân của chúng ta đó mà đụng vào một cái vật gì đó nó đau hay là nó dễ chịu đó, thì nó có một cảm thọ rất rõ ràng. Và cái thọ nó sanh lên, nó cũng cái thọ thì cái tu thọ nó chia ra làm ba thọ hay năm thọ, nhưng mà cái người tu chỉ còn chánh niệm tỉnh giác để cho cái vị thọ mà nó không có tham tỷ miên, khổ thọ nó không có cái tâm tỷ miên, bất khổ bất lạc thọ nó không có vô minh tỷ miên, thì chúng ta tu đúng rồi, thọ nó không duyên cho cái bất thiện pháp thì nó đúng. Nhưng mà cái thọ u, ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này bị đâm cái tảng đá nó bể, nó chém vào giò rồi vào cẳng ngại, thì cái thân này cũng bị đau, nhưng mà thân này không có thân. Chứ còn nó lúc bây giờ cái thân của ngài mà nó bị cục đá mà nó chặt đứt ngón, nó đâm vô đống ngón chân mà nó chảy máu, thì nó đâu thể nào nó lúc bây giờ lạc được. Và lúc đó giờ là cả được, mà nó là cái tà khổ. Nhưng mà cái tà khổ thì nó không có thân tiền miên. Thì ngài đoạn trừ cái bất thiện tiền miên rồi, thì ngài không còn cái thân tiền miên. Còn khi mà có cái ví dụ như là ngày vô đông mát dễ chịu, lạc tỏ tăng lên, rồi cái thân thì cái tham thì miên nó không có, ngày đó từ nó rồi. Thì khi chúng ta hiểu vậy á, khi mà có cái cảnh giác nó thản nhiên thì ngày không có vô minh tự nhiên, thì đó là từ thọ nó trở thành cái mắt lạnh thanh lương, nghĩa là cái thọ nó tăng lên như thế nào, nhưng mà sau đó mình không có bị phiền não. Bởi vì cái thọ nhiên cho ái đó, thọ là cái quả hiện tại, rồi cái ái là cái nhân hiện tại. Thọ duyên với ái là thành hữu, hữu là cái nhân hiện tại, rồi hữu là cái nhân hiện tại, rồi hành là cái nhân hiện tại, vô minh là cái nhân hiện tại, để đưa những cái quả tương lai nữa. Nên từ cái cảm thọ, thì cảm thọ nào nó có sanh lên thì mình chỉ ghi nhận nó thôi, chứ mình không nói rằng cái chân của nó đau quá mà bây giờ nó cái chân của nó dễ chịu quá cũng được. Vậy là mình không có trí rồi, không có trí, mình nói ngược cái lại thì nó không có đúng. Vậy cái người trí nói đúng sự thật, cái cảm thọ khổ là nói đến cảm khổ. Nên Đức Phật nói thọ đó, thì cái thọ nó thật sự là khổ, chứ nó vô thường, nó khổ, khổ là vô ngã, thì mình phải nói đúng sự thật như vậy. Thì trong cái câu số 3 này trả lời như vậy, còn một cái câu nữa cũng có thời gian là nên xin trả lời ngắn thì thôi, nó chi tiết đúng và theo cái chi pháp thôi.
Dạ, yeah, sa thú kính tiền đại đức Phật Đăng rất nhiều. Bây giờ đây thì xin hỏi lại là đại đức Phật Kính có trước máy không? Dạ, yeah, xin hỏi lại là đại đức Phật Kính có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi lại là đại đức Phật Kính có trước máy không? Dạ, quý vị còn nghe tiếng của chúng tôi không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là đại đức Phật Kính cũng chưa có trước máy rồi. Xin cho hỏi lại là đại đức Phật Kính có trước máy không? Chắc có lẽ là quay sang này được quyền tiến trở lại rồi. Bây giờ thời gian thì cũng còn ít, cho nên là thỉnh đây được quyền tiến quan hỷ trở lại một chút nữa đi. Dạ. Dạ, đây được quyền tiến. Dạ, cảm ơn. Bây giờ tiếp tục với cái câu số 4. Bây giờ khi mà mình nói rằng trong cái đời sống tu tập, mình làm sao mà mình đời sống hàng ngày mình bớt bị sự chi phối của cảm thọ. theo đại đức Phật tính, đại đức Huệ Tiến là mình có cái ý kiến như thế nào để thì cuộc sống của mình đa phần là bị chịu chi phối bởi cảm thọ rất là nhiều, nhưng mà mình nên rút ra những cái bài học như thế nào và mình làm cách nào để mình bớt cái sự chi phối bởi những cái cảm thọ xung quanh, những cái cảm thọ mà chúng ta thường có cảm thọ khổ, thọ lạc, thọ xả hay như vậy. Thì kính đến đây Đức Huệ Tiến quan hỷ thảo luận cái câu số 4 này. Kính đến đây.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai. Con xin thành kính hành lễ chư Tôn Đức Tăng.
Alo. À, thỉnh là Đức Huệ Tiến trả lời cho cái câu số 4 đi nha, Đức Huệ Tiến à. Thế nào để mình để cuộc sống bớt chi phối những cảm thọ? Đức Huệ Tiến trả lời thì Đức Huệ Tiến có tăng những nó hơi bị chấp nhận.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị Phật tử. Dạ, con kính bạch Đại Đức là ở câu thảo luận này đó, thực sự thì khi mà nói rằng trong cái cuộc sống mà bớt chi phối bởi những cái cảm thọ đó, thì thực chất là chỉ có những vị mà các vị đó chuyên chú về tâm thượng tâm, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, thì các vị đó khi mà đã nhập thiền hay là các vị đó sống với cái hành trạng của một bậc như là có cái xả thọ đó, thì như vậy mới bớt đi những cái gánh nặng như là thọ ưu, thọ hỷ, thọ khổ, thọ lạc, vân vân. Chứ còn khi mà trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta gặp cái sự kiện mà làm cho chúng ta nó hoan hỷ, thì chúng ta sẽ cảm thấy thích thú, tâm được hân hoan. Và chúng ta đang khát nước, chúng ta thử thức một cái loại nước uống thật là ngon, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ có một cái trạng thái của thọ lạc. Tâm thì nó thọ hỷ nhưng mà thân nó sẽ thọ lạc. Cho nên á, khi mà cuộc sống mà nói rằng bớt cái thọ để mà chi phối thì thật sự là cũng rất là khó. Đối với khó đây là đối với một cái người phàm phu. Cái người phàm phu mà không có thường thuộc pháp các bậc thánh, không có tu tập pháp các bậc thánh, thì các bậc thánh đó sẽ có một cái cảm nhận trong lúc mà các vị bởi vì các vị mà có một cái sati chánh niệm và sammacchaya, có cái tỉnh giác ở đó, thì cái chánh niệm và cái tỉnh giác nó sẽ thấy rõ những cái nguyên nhân mà nó sanh khởi, cho nên là một vị hành giả thực tập tu tập thọ quán niệm xứ, khi mà cái thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ nó sanh khởi và nó bộc phát lên, thì vị này ghi nhận, vị này biết rõ từng cái cảm giác, từng cái cảm thọ mà nó sanh khởi ở trong trong thân, và nó khởi lên ở nơi tâm. Do đó thì theo chúng con đó, thì chúng con suy nghĩ rằng chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái thiền Nirodha Samapatti, là thiền diệt thọ tưởng định, thì như vậy đó mới có một cái trạng thái là diệt hết tất cả những cái cảm thọ mà nó sẽ sanh khởi, chỉ có như vậy thôi. Chứ còn phàm phu thì thực chất là muốn thoát ra khỏi những cái cảm thọ này không phải là chuyện dễ. Cho nên cái vấn đề ở đây đó thì cũng rất là tế nhị, và chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chỉ có cái chánh niệm khi mà cái cảm thọ đang sanh. Chánh niệm mà nhạy bén thì chúng ta mới cảm nhận được những cái cảm thọ nó sẽ sanh khởi, để cho chúng ta lấy đó mà bước đi trên cái con đường tu tập hướng đến cái sự giải thoát. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận này, và con xin được dứt lời đến đây. Kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân. Và theo lời của theo sự test chat của đại đức Pháp Tân thì xin quý vị quan hỷ post cho một cái câu hỏi nữa, thì sau đó sẽ cung thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ trả lời cho cái câu thảo luận cuối cùng. Và câu thảo luận số 5 là: trong trường hợp nào cảm thọ hỷ lạc là phước của thiện nghiệp, trong trường hợp nào không phải là quả của nghiệp quá khứ? Và con xin cung thỉnh là Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 5, câu cuối này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Quý vị còn nào, không biết quý vị còn mấy phút nữa hả? Thôi giờ cái câu này cũng rất là hay, nhưng mà giờ bỏ thì cũng và ổn để trả lời. Nhưng mấy câu trong cái câu số 1 vừa tiếng thì chúng tôi có lời khuyên có lời khuyên: nếu mà người nam nào đừng đi tới chỗ tà định tủ điếm thì nó sẽ bớt cái cảm thọ bất thiện. Tại vì thường thường quý vị biết tâm nó sanh thì thọ nó sanh theo, thì bốn kinh pháp đồng sanh. Nên khi nào người nào mà muốn tìm cảm giác mà bằng phán lạc của tội lỗi đó, thì quý vị đừng có tới chỗ đó, thì quý vị sẽ không có cái cảm giác tội lỗi này. Nó là cắt bớt cái cảm giác mà tội lỗi. Quý vị có thể thể hiểu như là bất luận là cái hành động tội lỗi nào mà liên quan đến bất thiện, ví dụ mình muốn tìm cảm giác của chiến thắng đi đánh bài bạc, hay là tìm cảm giác mà đi che ma túy đó, thì cảm giác lạc thọ này nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm mà mình có thể tránh được. Có nghĩa là mình không nên đến đó thì mình sẽ không có bị những cái cảm thọ mà nó đưa đến đau khổ gì chúng ta. Còn ở trong cái câu trả lời số 5 á, thì chúng tôi góp ý với quý vị như thế này: những cảm mà thọ hỷ lạc nào, ví dụ như bây giờ đó, quý vị biết không, nếu mà mình là người có phước đó thì mình sanh ra mình nhìn thấy con người của mình nó đẹp, thì đó là cái quả thiện. Mắt mình thấy những cái gì đẹp, tai mình nghe gì hay, mũi mình ngửi những mùi thơm, miệng mình ăn vị ngon, thân mình xúc chạm những vật thêm ấm mà cái thượng cái kiếp hiện tại mình có. Ví dụ gì thấy vui, chuyển mình sinh dương, nó có nữ báo, voi báo, ngựa báo, xe báo, tướng quân báo, thì cái đó là cái thiện nghiệp mà vua lựa chuẩn lên sinh dương nó hưởng cái quả. Cái quả này á, thì mình đã là cái nhân quá khứ, bây giờ ta cho ra cái quả rồi. Còn khi mà mình cái thọ này nó sẽ duyên cho ái, có nghĩa là nó duyên cho cái ái. Nếu mà mình chỉ ghi nhận không á, thì mình biết nó có quả thiện hay quả bất thiện rồi. Còn khi mà thọ này nó duyên cho cái nhân nữa đó, là khi cái thọ đó nó duyên cho cái tham á. Nếu mà cái thọ hỷ nó duyên cho tham á, là nó cái nhân của bất thiện nữa. Còn cái thọ ưu mà nó có đó, mà duyên cho sân á, thì lúc bây giờ chúng ta lại có cái cảm thọ bất thiện. Cái quả này, cái quả hiện tại đó quý vị. Còn khi mà cái thọ mà bất khổ bất lạc á, mà cái vô minh tiền niên nó tăng lên á, thì cái đó là duyên cho cái nhân hiện tại là bất thiện nữa. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nên ở trường hợp nào mà lạc, ví dụ mình được ăn ngon, bữa hôm nay mình được người ta thỉnh ra tăng ăn cái đồ ăn thượng vị là tướng lợi mềm mà mình được dọn lên ăn, thì cái ăn đó là mình chánh niệm tỉnh giác như vậy, là cái lạc thọ đó nó sẽ tăng khởi do cái mục đích thượng vị là tướng lợi mềm. Nhưng mà nếu mà mình nó khởi lên cái tham ái nữa là nó có nhân hiện tại. Nếu mà ngay chỗ cái đó thôi thì cái quả lành. Còn khi mà bây giờ mình, ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật của Ngài bị ăn lúa ngựa quay lên cá, lúa cho ngựa ăn là giả cho Ngài ăn nhé, thì cái cảm thọ, cái cảm thọ khổ, nếu mình ăn, Ngài thấy cái này nó không ngon, thì cái này là cái không phải là cái lạc là cái này cái khổ. Nhưng mà ngài biết được cái quả nghiệp của ngài, ngài nói lên đó, ngày xưa là ngài làm một cái vị tưởng giả, thỉnh một vị Phật độc giác, rồi ngài là phá cái cửa kho, rồi cái người mà cúng dường mộ độ cho Đức Phật độc giác lại lấy lúa ngựa, bây giờ ngài phải ăn cái lúa ngựa 3 tháng hay quên anh cá. Thì cái thọ này á, nó cái thọ mà ngay chỗ này thôi mà nó không có duyên cho thân á, không có duyên cho thân thì niên đó, thì cái đó là cái quả mà mình trả, thì trả cái quả đó thôi, nhưng mà mình không có tạo nhân nữa gì. Cái gì nên nhớ chỗ này, cái thọ giữa thọ và tâm quả hả? Cái thọ, cái tâm nào sanh lên cũng có thọ hết á, con tuổi con kiến ơi. Cái tâm nào sanh lên cũng có thọ hết á, thì cái tâm quả mà nó hưởng cái vui đó, cũng như nãy sư nói đó, ví dụ cái thọ lạc nó sanh lên nó có 7 cái tâm sở đồng sanh. Nếu mình nói đang ngủ không thích, nó sanh lên chỉ có 7 tâm sở đồng sanh thôi, là xúc thọ tưởng tư định mà căn tác ý thôi. Như vậy thì khi mà mình cũng có xúc, cũng có thọ, cũng có tưởng, cũng có tư, cũng có nhất hành, cũng có tác ý, nhưng mà cái tưởng cái tư này nó cái tư nó đồng tâm thôi chứ không phải là cái tư dị thuộc. Nó có cái chia ra cái nào nó gọi là cái quý bát ca đó, là cái tâm quả thì nó chỉ tâm nó trong đó, nhưng mà nó thuộc về cái tư mà gọi là đồng tâm ở trong cái quả dị thuộc thôi, chứ nó không có cái nghiệp nào trong đó hết. Như vậy thì mình hiểu được cái tâm quả nó tăng lên, nó cũng có thọ hết, nó tâm nhãn thức thọ xả, nó cũng có 7 tâm sở đồng tâm, tâm nghĩ thức kỹ thức diệt thức, hay là đôi tâm thức nó đều tăng lên đều có cái đó hết. Nhưng mà nếu mà ở chỗ đó mình hiểu được cái mình ăn mà mình có cái trí mình biết được, như là Đức Phật ngày nói là do ngày ở Hoa Đinh Cá ngày ăn lúa lửa như vậy đó, là do cái việc ngày xưa ngày làm như vậy đó, thì đó là cái thọ u mà tăng lên, hay là thọ khổ tăng lên thì ngày ăn cái đó, nhưng mà không có u thì miên, không có thân thì miên đó. Thì ngày nói như vậy là nói đến cái nghiệp quả mà ngày phải chịu, lấy cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện, bây giờ nó đổ quả làm không làm cho ngài, thì ngài cũng biết được như vậy đó. Thì chúng ta hiểu là cái tâm quả tăng lên nó cũng có thọ, nó có đồng tâm trong đó, tách rời ra được hết đó. Nên đó, mình phải hiểu được vấn đề này. Nên hồi nãy trong câu số 4 của tôi, chúng tôi nói quý vị đó là muốn tránh được những cái cảm thọ đó, thì mình chỉ đừng có, ví dụ nghe nói rằng chích thì kem ma túy, nó có cái cảm thọ, nó có cái cảm giác lân, mình cũng muốn đi thử đó, mình thử rất là nguy hiểm. Thì là mình nếu mà tắm tâm phiền thì mình bớt cái chi phối, hay là người ta nói tới chỗ đó, cô đó đẹp lắm, tay chân cũng mềm mại lắm, muốn nắm tay lắm nhưng cũng khổ. Thì cái cảm thọ này có thể là mình tắm mình không đi tới chỗ đó, mình biết chỗ này là chỗ mà Đức Phật ngài nói rằng những vị địa phương không nên đến, những người giới lứt giới hạnh không nên đến, thì mình phải tránh bớt những cảm thọ mà tội lỗi đó, mình phải hiểu như vậy đó. Thì trong câu thứ tư là nó phải hiểu như vậy đó. Còn câu thứ năm ấy, chúng tôi đã nói gì đó, thì mình ngay chỗ nào đó thọ, bây cái thọ nó là cái quả hiện tại, nhưng mà ái là nhân hiện tại, mà trong đó nó có 3 loại thọ u á, thì nó có cái thân thì niên, thọ hỷ nó có tham thì niên, thọ bất khổ bất lạc nó có cái vô minh thì niên. Mà ngay cái thọ đó mình chánh niệm tỉnh giác á, thì nó sẽ không duyên cho cái nhân mới nữa, không có dẫn đến tương lai. Thì nếu mình hưởng ngay cái đó thôi đó, thì nó gọi là quả thôi, nó là quả thôi. Bởi vì cảnh thiện trợ thiện bằng nhân duyên, hay là vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên, hay là cảnh duyên đó, thì nó trợ vô ký như vậy đó, thì mình biết nó chỉ là cái tâm quả không thôi, chứ chưa có tiền mất tiền. Thôi thì bây giờ xin trả lời như vậy, thì chúng tôi thấy cũng hết hai lố chút xíu là như bữa hôm nay thì mấy câu tử lượng này rất là hay, nhưng mà vì mình có thời gian thành ra mình chỉ nói chính xác chỗ nào nó chính xác chỗ đó thôi, chứ mình không có nói nhiều nó rộng được. Thôi bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân chư tôn đức tăng về chúng ta tập trung nhất. Ngày mai thì quý vị sẽ nghe được cái bài học, cái bài học ngày mai biết chuẩn bị nào giảng. Tôi nãy tôi mấy một mà thấy một giờ quên mất rồi. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe cái buổi giảng của người nào của đại đức Phật Tân nói về năm quyền, tính căn năm căn, tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn. Nhà tôi là để phát tâm. Bây giờ thì mời chị chúng lên đi ơn chị tổng đức tăng và chúng mang tấm gương cái gì bế mặt buổi bị học hôm nay.
Dạ sa thứ lành thai. con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sapang subang galang rakan besar bagi watak.